Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập Thanh Tịnh chúng, chóng thành Phật đạo. Đà Kinh Sử Sao Diễn Nghĩa. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa. Giáo duyệt: Minh Tiến, Huệ Trang và Đức Phong. Tập 278. Xin xem A Di Đà Kinh Sử Sao Diễn Nghĩa Hội Bản, trang 583. Sớ thử chi ngũ trược, thả cứ quả ngôn, nhược lăng nghiêm sở dân. Hoặc phối tam tỷ lục thô, hoặc phối ngũ ấm, nghĩa diệt bất dị. Diễn: Thử chi ngũ trược, thả cứ quả ngôn giả. Dị thượng văn sở giai ngũ trược, thả nhất giảng tự quả biên thuyết. Phi nhược lăng nghiêm sở thuyết, thông hồ nhân quả giả. Hoặc phụi tam tế giả, thị chư sư dĩ tam tế. Lục thu thích ngũ trược giả, hoặc phụi ngũ ấm, thị cô sơn ước ngũ ấm vọng tưởng di ngũ trược giả. Nghĩa diệt bất dị giả, dị pháp tướng tuy bất đồng, nhi nghĩa lý tắc vô biệt giả. Nghĩa là: Sự năm món trược ý là nói theo quả. Nếu theo như kinh Lăng Nghiêm đã nói, thì hoặc là phối ứng với ba tỷ tướng, sáu thù tướng, hoặc phối ứng với ngũ ấm, nhưng ý nghĩa cũng chẳng khác. Diễn: Năm món trược ý là nói theo quả, nghĩa là ngũ trược như đã giải thích trong đoạn văn trên đây chính là một mực dựa theo phía quả để nói, chẳng dung thông cả nhân lẫn quả như trong kinh Lăng Nghiêm đã nói. Hoặc phối ứng với ba tỷ tướng là các sư dùng ba tỷ tướng và sáu thu tướng để giải thích ngũ trược. Hoặc phối ứng với ngũ ấm là như Ngài Cô Sơn quay vọng tưởng thuộc ngũ ấm là ngũ trược. Nghĩa cũng chẳng khác, ý nói pháp tướng tuy khác nhau, nghĩa lý chẳng sai khác. Câu này nhằm tổng kết: Ngũ trược ác thị đã nói trong phần trước, trược ác là nói theo quả, hệ có quả nhất định là có nguyên nhân. Đức Phật thuyết kinh có khi thiên trọng nơi tạo nhân, có lúc chú trọng nói đến quả báo. Như trong đoạn này là nói về quả báo, cũng có khi là nhân và quả đều nói. Do tình hình ý, chúng ta có thể thấu hiểu rõ ràng Đức Phật thuyết pháp là ứng theo căn cơ để nói. Ngài xem xét căn cơ của đại chúng tham dự pháp hội khi ý. Nói đến nhân, chúng ta sẽ nghĩ đến quả báo. Nói đến quả cũng giống như vậy. chúng ta cũng biết nhân duyên nào tạo thành quả báo ấy. Nhất là trong thời đại hiện tại, đối với quả báo trược ác, chẳng cần phải nêu cặn kẽ như Đức Phật đã nói trong kinh. Gần như mỗi người chúng ta đều có cảm xúc rất sâu đậm. Hiện thời y báo của chúng ta chẳng tốt đẹp, hoàn cảnh sống chẳng tốt đẹp. Chẳng cần nói là so với thời cổ, chỉ so với 30 năm trước. 30 năm trước, hoàn cảnh sống của chúng ta xác thực là vẫn rất đẹp đẽ. Đại chúng trong xã hội cũng rất tốt lành. Tuy chưa thể nói là chân thiện mỹ đạt đến tiêu chuẩn rất cao, nhưng vẫn còn có một chút ý nghĩa. Trong hoàn cảnh sống hiện tại, có thể nói là đã chẳng tìm được mảy may nào. Tuy điều kiện vật chất ưu việt hơn trước kia của cải gia tăng, nhưng hoàn cảnh sống của chúng ta thua kém quá khứ rất xa. Tục ngữ Trung Hoa thường nói, giàu mà chẳng vui. Đâm ra thời thời khắc khắc bận tâm, lo lắng, chẳng có cảm giác an toàn. Điều này thuộc về quả báo, tức là quái đời trược ác. Nhân duyên của sự trược ác là do thiên tai ư? Là do tai nạn tự nhiên ư? Hiện thời xác thực là có lắm kẻ tưởng là do thiên tai là tự nhiên, sức người chẳng có cách nào chống chọi. Các nhà khoa học và triết học đều nói theo kiểu này, mọi người tin theo, cho là thật, nghĩ cách nói ấy là chánh xác. Trọn chẳng biết trong kinh Đức Phật đã dạy, hoàn cảnh sống của chúng ta tốt hay xấu tùy thuộc lòng người thiện hay ác mà chuyển biến. Lòng người thiện hay ác chính là nguyên do khiến cho hoàn cảnh xã hội tốt hay xấu. Kinh cũng thường dạy, y báo chuyển theo chánh báo. Chánh báo ở đây chính là lòng người thiện hay ác, còn y báo là hoàn cảnh tốt hay xấu. Chỉ có Đức Phật nói rõ ràng, minh bạch chuyện này. Chúng ta thì người hiện thời tạo cái nhân gì? Cũng có nghĩa là thông thường họ nghĩ tưởng những gì, nói những gì, làm những gì. Chúng ta sẽ biết quả báo trong tương lai như thế nào. Đức Phật bảo, hết thảy ác nhân và ác duyên đều phát sanh từ tam độc. Kiến trược, phiền não trược là nhân. Kiếp trược, chúng sanh trược và mạng trược thuộc về quả báo. Chúng ta thì người hiện thời kiến giải sai lầm mỗi ngày một sâu hơn, phiền não ngày một tăng trưởng, một mực như vậy. Quả báo trong tương lai sẽ càng đáng sợ hơn hiện thời. Người trên thế gian hiện thời truy cầu của cải, truy cầu quyền lực địa vị, truy cầu hưởng thụ, truy cầu mù quáng là tạo tội nghiệp. Những thứ y có thể cầu hay không? Có thể chứ. Đức Phật đã nói rất minh bạch, Phật thị môn trung hữu cầu tất ứng. Nghĩa là trong cửa nhà Phật có cầu ác ứng. Cầu của cải được của cải, chẳng có gì không cầu được. Cầu thì phải đúng lý, đúng pháp, phải biết mối quan hệ giữa nhân, duyên và quả. Cầu như vậy là cầu chánh đáng, sẽ cầu được quả báo tốt đẹp. Cũng là như chúng ta thường nói, cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn, đó là do đúng lý, đúng pháp mà cầu được. Nếu cứ cầu mù quáng, chắc chắn chẳng đạt được hạnh phúc. Hạnh phúc còn chẳng có thì mỹ mãn càng chẳng cần phải bàn đến nữa. Kẻ chẳng học Phật không biết, chứ đối với người học Phật hãy nên hiểu rành mạch rõ ràng. Nói theo kinh Lăng Nghiêm, ngũ trược có thể phối tam tế lục thô, tức là phối ứng với ba tế tướng và sáu thô tướng. Cũng có thể phối ngũ ấm, tức phối với ngũ ấm. Ngũ ấm là ngũ uẩn. Do vậy có thể biết Phật pháp xác thực là như kinh Hoa Nghiêm đã nói, một chính là hết thảy chính là một. Phật pháp viên dung thông đạt, chẳng có chướng ngại, tỏ rõ pháp môn bình đẳng, chẳng có cao thấp. Sau phối tam tế đẳng giả, dĩ kiếp trược phối nghiệp tướng, dĩ vô minh sơ khởi, tánh toại hồn trược cố. Diễn: Tam tế đẳng giả, khởi tính luận dân, bất như thật tri chân như pháp nhất cột, bất giác tâm khởi nhi hữu kỳ niệm, y bất giác cột sanh tam chủng tướng, nhất giả vô minh nghiệp tướng, dĩ y bất giác cột tâm động thuyết danh di nghiệp, giác tác bất động, động tác hữu khổ, quả bất ly nhân cột. Nhị giả năng kiến tướng, dĩ y động cố năng kiến, bất động tác vô kiến. Tam giả cảnh giới tướng, dĩ y năng kiến cố cảnh giới vọng hiện. Ly kiến tác vô cảnh giới, dĩ hữu cảnh giới duyên cố, phục sanh lục chủng tướng. Nhất giả trí tướng, y ư cảnh giới tâm khởi phân biệt, ái dự bất ái cố. Nhị giả tương tục tướng, ư y trí cố, sanh kỳ khổ lạc giác, tâm khởi niệm tương ứng bất đoạn cố. Tam giả chấp thủ tướng, y ư tương tục duyên niệm cảnh giới, chủ trì khổ lạc tâm khởi trước cố. Tứ giả kế danh tự tướng, y ư vọng chấp phân biệt giả danh ngôn tướng cố. Ngũ giả khởi nghiệp tướng, y ư danh tự tâm danh thủ trước, tạo chủng chủng nghiệp cố. Lục giả nghiệp hệ khổ tướng, dĩ y nghiệp thọ báo bất tự tài cố, dĩ kiếp trượt phối nghiệp tướng giả, kiếp giả thời giả, tâm tánh bổn tịnh do vô minh sơ động thời tức hồn trượt. Cố viết kiếp trượt, kim nghiệp tướng diệt nhiên, vô minh sơ khởi thành nghiệp tướng cố. Nghĩa là sau phối ứng với ba tể tướng, đem kiếp trượt phối ứng với nghiệp tướng, có nghĩa là vô minh vừa mới khởi lên, tánh bèn bị dẫn đục, diễn ba tể tướng vân vân. Khởi tính luận nói, chẳng biết đúng như thật pháp chân như là một, cái tâm bất giác dấy lên bèn có niệm, nương vào sự bất giác ý sanh ra ba thứ tướng. Một là vô minh nghiệp tướng, do nương vào bất giác nên tâm động, nên gọi tên là nghiệp. Hễ giác sẽ chẳng động, hễ động sẽ có khổ, quả chẳng lìa nhân gì. Hai là năng kiến tướng, do nương vào động nên có thấy, chẳng động sẽ không thấy. Ba là cảnh giới tướng, do nương vào cái có thể thấy tức năng kiến mà hư vọng hiện ra cảnh giới. Lìa cái thấy sẽ chẳng có cảnh giới, do có cảnh giới để duyên vào lại sanh ra sáu thứ tướng. Một là trí tướng, nghĩa là nương vào cảnh giới mà tâm dấy lên sự phân biệt yêu thích và chẳng yêu thích. Hai là tương tục tướng, do nương vào trí bèn sanh cái tâm nhận biết khổ lạc, dấy lên ý niệm tương ứng chẳng ngừng. Ba là chấp thủ tướng, nương vào sự duyên niệm cảnh giới liên tục mà duy trì khổ hay vui, tâm dấy lên sự đắm trước. Bốn là ký danh tự tướng, nương vào chấp trước hư vọng mà phân biệt tướng ngôn ngữ giả danh. Năm là khởi nghiệp tướng, nương vào danh tự theo đuổi cái danh nắm giữ chấp trước tạo đủ mọi nghiệp. Sáu là nghiệp hệ khổ tướng, do nương theo nghiệp mà thọ báo chẳng tự tại. Đem kiếp trượt phối hợp với nghiệp tướng, kiếp là thời, tâm tánh vốn tịnh do vô minh giấy động lúc ban sơ, tâm tánh bèn dẫn đục nên gọi là kiếp trượt. Này nghiệp tướng cũng thế, lúc vô minh vừa mới giấy động bèn trở thành nghiệp tướng. Phần chú giải đã chú thích rất tỉ mỉ, ở đây tôi chỉ nói đại ý. Nghiệp là tạo tác, khởi tâm động niệm là sự tạo tác nơi ý, ngôn ngữ là sự tạo tác nơi miệng, nhất cử nhất động nơi thân thể là sự tạo tác nơi thân nghiệp. Đó gọi là sự tạo tác nơi ba nghiệp thân khẩu ý. Ba nghiệp tạo tác bèn có lầm lỗi. Lầm lỗi là gì vậy? Nói cách khác sẽ là chẳng tương ứng với tánh đức. tương ứng với chân như bản tánh sẽ chẳng có lầm lỗi. Chúng ta gọi loại tạo tác đó là tịnh nghiệp, tức là nghiệp thanh tịnh. Vì sao? Nó chẳng có tam giới, lục đạo, cho đến quả báo trong mười pháp giới đều chẳng có. Đức Phật bất đắc dĩ nói là nó là nhất chân pháp giới, như Tây Phương Cực Lạc thế giới thuộc về nhất chân pháp giới. Hết thảy đại chúng trong ý, từ A-di-đà Phật cho đến tất cả những người giảng sanh thế giới Tây Phương, tư tưởng, kiến giải, ngôn ngữ và tạo tác của họ đều thuận theo chân như bản tánh. Vì thế gọi là tịnh nghiệp. Nay chúng ta khởi tâm động niệm, hết thảy tạo tác đều trái nghịch, tương phản chân như bản tánh, bèn có lầm lỗi trong ý. Đã có lầm lỗi, cái nhân là bất thiện sẽ ảnh hưởng đến hoàn cảnh y băng, đó gọi là kiếp trường. Hai câu kế tiếp trong lời chú giải hết sức hay, đơn giản mà trọng yếu, ngắn gọn. Vô minh sơ khởi, tức là vô minh vừa mới dấy lên. Vấn đề phát sanh ở chỗ này. Vô minh là gì? Đối với vũ trụ và nhân sinh bèn mê hoặc, chẳng liễu giải. Giáo dục trong Phật Pháp nói thật ra chỉ nhằm dạy chúng ta một chuyện, dạy chúng ta nhận thức, thông hiểu vũ trụ và nhân sinh. Như vậy thì sẽ chẳng đến nỗi vô minh. Vũ trụ là hoàn cảnh sống của chúng ta, nhân sinh là chính con người. Nói cách khác, mục tiêu cao nhất của nền giáo dục Phật giáo là dạy chúng ta nhận rõ chính mình, nhận rõ hoàn cảnh sống. Chỉ là như thế mà thôi. Nội dung của cả một bộ Đại Tạng Kinh là nói về chuyện này. Quý vị thật sự nhận thức rõ ràng, minh bạch, bèn phá trừ vô minh. Chẳng có vô minh nữa. Chẳng có vô minh thì sẽ giống như chư Phật Bồ Tát. Chư Phật Bồ Tát chẳng giống chúng ta. Phàm phu có vô minh, chư Phật Bồ Tát chẳng có vô minh. Các ngài điều gì cũng hiểu rõ. Vô minh là chẳng hiểu rõ. Chẳng hiểu rõ chính mình, đối với hoàn cảnh sống cũng chẳng hiểu rõ. Như thế thì sẽ khiến cho chân như tự tánh, chân như tự tánh vốn thanh tịnh, dường như trở thành chẳng thanh tịnh, bị dẫn đục. Thứ gì dẫn đục nó? Chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước, sanh ra những lời lẽ và hành vi trái nghịch tự tánh. Những thứ ý khiến cho tự tánh bị dẫn đục. Cách nói ý khiến cho các đồng tu sơ học dẫn thì rất khó lý giải. Chúng tôi lại nói đơn giản hơn đôi chút, lại nói thô thiển, dễ hiểu hơn một chút, vì chẳng thể không biết những chuyện này. Ví như tâm chúng ta tâm tâm niệm niệm mong cầu của cải, thấy người khác phát tài sẽ tự nhiên hâm mộ, nghĩ ta cũng phải nên có của cải. Của cải do đâu mà có? Tuyệt đối chẳng phải là do kẻ ấy có năng lực. Nếu nghĩ người ấy rất có khả năng, vận may rất tốt, quý vị đã thấy sai mất rồi, đã thấy lệch lạc mất rồi. Nguyên nhân thật sự là trong đời quá khứ người ấy tu tài bố thí, đó là cái nhân. Đời này người ấy hoặc là buôn bán, hoặc làm thợ, đó là duyên. Người ấy mua một tờ vé số trúng giải độc đắc, đó là duyên. Cái nhân thật sự để phát tài là bố thí trong quá khứ. Nhân và duyên gặp gỡ, quả báo hiện tiền. Chuyện là như thế đó. Vì thế nếu chúng ta muốn có của cải, quý vị hãy tu tài bố thí. Quý vị bố thí càng nhiều, đạt được càng nhiều. Chỉ tu tài bố thí đã phát tài, nếu chẳng vận dụng thích đáng, quý vị cũng bị hại thảm lắm. Vận dụng như thế nào? Đó là trí huệ. Đức Phật dạy người ta phước huệ song tu, chẳng thể lệch về một bên. Nếu lệch sang một bên, thà thiên trọng huệ chứ nên thiên trọng tài. Vì có tài mà chẳng có huệ sẽ tạo nghiệp, sẽ bị đọa lạc. Có huệ mà chẳng tài chẳng sao cả. Mức độ tệ nhất là cuộc sống kham khổ đôi chút, chẳng đến nỗi tạo tội nghiệp, chẳng đến nỗi đọa trong tam đồ. Do vậy có thể biết huệ quan trọng hơn phước. Chúng ta nhìn rộng ra xã hội hiện thời thấy điều gì? Thì mọi người đang tạo nhân. Người Đài Loan đứng đầu thế giới về tài bố thí, ai nấy đều có thể bỏ ra tiền tài, ai nấy đều thích xả tài. Trong tương lai, của cải ở nơi đây sẽ còn hưng vượng hơn hiện thời. Mọi người tu nhân sau này nhất định có quả báo. Nhưng ở trong ý chẳng thể nói là không có vấn đề. Vấn đề gì vậy? Rất nhiều người chẳng thể phân biệt tà chánh. Tuy tu tài nhưng chẳng tu nơi chánh pháp mà tu nơi tà đạo. Những kẻ y tuy có của cải, chung sẽ đem lại rất nhiều nỗi khó chịu. Vì thế phải phân định rõ tà và chánh có phải là phước điền thật sự hay không. Những gì là phước điền chánh pháp, những gì chẳng phải là phước điền chánh pháp, chúng ta phải phân biệt rõ ràng. Chỉ có chánh pháp thì mới có thể đem lại an định phồn vinh cho xã hội, mang lại hạnh phúc thật sự cho hết thảy đại chúng. Nhân duyên của trí huệ là phải hành pháp bố thí. Này chúng ta thấy một điều hết sức đau đầu, có thể nói là một trào lưu thời đại, ai cũng chẳng thể nào ngăn cản được. Trào lưu gì vậy? Bảo vệ quyền tài sản trí huệ. Quả báo là gì? Ngu si. Bảo hộ quyền trí huệ tài sản là không chịu hành pháp bố thí. Do pháp bố thí thì mới tăng trưởng trí huệ. Nay họ rất thông minh, rất có tư tưởng, có kiến giải, viết rất nhiều bộ sách hay. Phía sau ghi: giữ bản quyền sở hữu, in lại ắt truy cứu trách nhiệm. Chuyển sang đời sau, họ sẽ là kẻ ngu si. Vì sao? Chẳng thể hành pháp bố thí. Chẳng thể bố thí pháp sẽ mắc quả báo ngu si. Trong kinh Di Đà, đối với 16 vị tôn giả được kể tên trong phần đầu, ngài Châu Lợi Bàn Đà Già hết sức ngu si. Đức Phật dạy tôn giả hai câu kệ, dạy ngài thuộc câu trước thì câu sau chẳng biết, dạy câu sau ngài quên khuấy câu trước. Đức Phật bảo mọi người: đời trước tôn giả là một vị Tam Tạng pháp sư, pháp thế gian và xuất thế gian đều thông đạt, vì sao chuyển thế bèn biến thành ngu si dường ý, keo kiệt pháp? Ngài dạy người khác mà chẳng chịu dạy hoàn toàn, chính mình còn giấu giếm đôi chút. Này chúng ta đối với quyền tài sản trí huệ, phía sau có ghi: giữ bản quyền sở hữu, in lại ác truy cứu trách nhiệm. Chính là tự mình giữ riêng đôi chút, quả báo trong vị lai sẽ như ngài Châu Lợi Bàn Đà Già. Như vậy thì mới là đáng thương. Do vậy, chuyện này chính là trào lưu hình thành trong thế giới hiện thời, chẳng có cách nào ngăn chặn. Đúng như Thầy Lý đã nói, chư Phật, Bồ Tát, thần tiên đều chẳng cứu được. Sanh lộ duy nhất của chúng ta là thật thà niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Vì mỗi người trong Tây Phương Cực Lạc thế giới đều hành pháp bố thí, tuyệt đối chẳng có giữ bản quyền sở hữu, in lại ác truy cứu. Đó là vì cái nhỏ nhặt mà đánh mất cái lớn lao. Những phần tử trí thức chỉ tham cầu một tí lợi ích rất nhỏ trước mắt, chẳng biết đã tạo thành khó khăn to lớn cho xã hội. Chính mình trong tương lai sẽ bị đọa lạc, thật sự là chẳng thể kham suy tưởng được. Tầm nhìn của chúng ta hướng ra xa sẽ liễu giải chân tướng sự thật này. Vô úy bố thí bèn đạt được quả báo là khỏe mạnh, sống lâu. Vô úy là gì? Chúng ta thời thời khắc khắc, nơi nơi chốn chốn đều có thể nghĩ đến sự an toàn và hạnh phúc của đại chúng trong xã hội, tận tâm tận lực giúp đỡ, hiệp trợ người khác. Những điều ấy đều thuộc loại vô úy bố thí. Quả báo là được khỏe mạnh, sống lâu. Chúng ta dùng cái tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm từ bi để tu tài bố thí. Pháp bố thí, vô úy bố thí, quý vị đạt được quả báo tự nhiên là hết sức mỹ mãn. Hạnh phúc mỹ mãn là do tu được. Người chẳng học Phật không hiểu rõ đạo lý này. Người học Phật mà chẳng thấu triệt sẽ chẳng tin tưởng lời Phật dạy. Chính là như kinh này đã nói: thiện căn phước đức nhân duyên ít ỏi, chẳng nhiều. Kẻ ấy tuy tiếp xúc Phật pháp, nghe Đức Phật giáo huấn, nhưng chẳng thể tin tưởng, chẳng thể nghe theo. Dẫu nghe mà giống như chẳng nghe, hết sức đáng thương. Sau: thứ dĩ kiến trược phối chuyện tướng hiện tướng. Diễn: thứ dĩ kiến trược phối chuyển hiện giả. Kiến giả năng kiến, sở kiến giả. Tiền nghiệp tướng năng sở dị phân, thứ thành chuyển hiện, tùy vô phân biệt, năng sở uyển nhiên, tâm cảnh cụ túc, cố dị kiến trược phối chuyển hiện. Nghĩa là sau kỳ đó phối ứng kiến trược với chuyển tướng và hiện tướng. Diễn: kế đó phối ứng kiến trược với chuyển tướng và hiện tướng. Kiến là năng kiến, tức chủ thể trông thấy, và sở kiến, tức đối tượng được thấy. Đối với nghiệp tướng trong phần trước, năng và sở chưa phân, kế đó trở thành chuyển tướng và hiện tướng. Tuy chẳng có phân biệt, nhưng năng và sở ranh ranh, tâm và cảnh trọn đủ. Vì thế phối hợp kiến trược với chuyển tướng và hiện tướng. Đây là ba tế tướng. Tướng thứ nhất trong ba tế tướng là nghiệp tướng. Nghiệp là động. Trong Hội Lăng Nghiêm, Đức Phật đã nói: một niệm bất giác bèn có vô minh. Bất giác là động. Điều gì động? Tâm đã động. Tâm động như thế nào? Khởi niệm. Chứ vị phải biết, tâm khởi niệm là vô minh, chẳng khởi niệm cũng là vô minh. Càng nói chúng ta càng khó hiểu. Vì sao nói động và chẳng động đều là vô minh? Khi chẳng động, bến nước, ý nói tâm thủy của quý vị bị dẫn đục, chẳng thanh tịnh. Hễ động sẽ cuộn sóng. Tuy nó bất động, giống như đắc định, tứ thiền, bát định, A-la-hán đắc cửu thứ đệ định, công phu định lực càng sâu, thế nhưng A-la-hán chẳng có trí huệ. Vì sao? Tâm thủy của họ chẳng thanh tịnh. Nếu định đạt đến một mức độ kha khá, tâm thủy đã trong, chẳng có vô minh. Thiền tông gọi chuyện này là minh tâm kiến tánh, đại triệt đại ngộ. Hết thị các pháp thế gian và xuất thế gian, quá khứ, hiện tại, vị lai đều thông đạt, đều hiểu rõ. Đó mới là phá vô minh. Nếu không, định cũng là vô minh, mà chẳng định cũng vẫn là ở trong vô minh. Chúng ta nhất định phải hiểu đó. Động cũng là dẫn đục, mà bất động cũng là dẫn đục. Nay chúng ta chẳng niệm Phật, chẳng cầu sanh tịnh độ, chẳng nương cậy A-di-đà Phật, nói thẳng thừng chẳng có cách nào. Bất luận quý vị tu pháp môn nào, chỉ đơn độc mong cậy vào sức của chính mình để lìa khỏi dẫn đục, sợ rằng chẳng có một ai có thể làm được. Kiến là phân biệt. Vô minh và nghiệp vẫn chưa có phân biệt, chẳng qua chấp trước, chỉ là động. Hễ động bèn dẫn đục, hết sức mỏng nhẹ. Đến đây giờ đã có phân biệt, cho nên có kiến. Sau khi đã có phân biệt, bèn hiện tướng. Khoa học hiện thời đã chia hết thảy các pháp thành hai loại lớn. Một loại là vật chất, loại kia là tinh thần. Phật pháp cũng chia hết thảy các pháp thành hai loại lớn. Một loại là tâm pháp, loại kia là sắc pháp. Chuyển tướng là tâm pháp, tức là tinh thần. Hiện tướng là vật chất, là sắc pháp. Tâm và vật có cùng nguồn. Phật pháp nói sắc và tâm cùng một thể, cùng do một thứ biến hiện. Thứ gì vậy? Vô minh nghiệp tướng. Từ nghiệp tướng biến hiện, biến hiện ra hai loại là tâm và vật. Này chúng ta nói là tinh thần và vật chất. Sau thứ dĩ phiền não trược phối trí, tương tục chấp thủ, kế danh tự tướng. Diễn: thứ dĩ phiền não phối trí tướng, tương tục tướng, chấp thủ, kế danh giả. Phiền não bất xuất ngã pháp nhị chấp, ngã pháp phục phân câu sanh, phân biệt. Kim trí di câu sanh pháp, tương tục di phân biệt pháp, chấp thủ di câu sanh ngã, danh tự di phân biệt ngã, tứ tướng giai thuộc phiền não đạo cố. Nghĩa là sau kế đến là phối ứng phiền não trược với trí tướng, tương tục tướng, chấp thủ tướng, kế danh tự tướng. Diễn: kế đến đem phiền não phối ứng với trí tướng, tương tục tướng, chấp thủ tướng, kế danh tự tướng. Phiền não chẳng ngoài hai thứ chấp là ngã chấp và pháp chấp. Ngã chấp và pháp chấp lại chia thành câu sanh và phân biệt. Này trí tướng là câu sanh pháp chấp, tương tục tướng là phân biệt pháp chấp, chấp thủ tướng là câu sanh ngã chấp, danh tự là phân biệt ngã chấp. Bốn tướng đều thuộc về phiền não. Từ đây trở đi là sáu thô tướng. Trong phần trước là ba tế tướng, ở đây là sáu thô tướng. Trong thô tướng có chấp trước, trong tế tướng chẳng có chấp trước. Chúng có phân biệt nhưng chẳng có chấp trước. Ở đây là có chấp trước, tức là có trí. Tâm kinh nói vô trí mà cũng vô đắc. Vô trí là đoạn hết sáu thô tướng. Tự cho chính mình là có trí, hỏng rồi. Quý vị đọa trong sáu thô tướng là phàm phù thứ thiệt, chẳng phải là thánh nhân. Tương tục là phân biệt, chấp trước chẳng gián đoạn, niệm niệm tiếp nối. Chấp thủ, chấp là chấp trước, thủ là chiếm hữu. Này chúng ta nói là dục vọng chiếm hữu. Dục vọng chiếm hữu do đâu mà có? Do chấp thủ tướng mà ra. Ký danh tự tướng là đối với hết thảy dạng pháp đều đặt cho chúng một cái tên. Danh là giả danh, chẳng thật. Lão Tử đã nói danh khả danh phi thường danh, tức là cái tên mà gọi được thì chẳng phải là cái tên thường hằng. Ngài biết danh là giả, chẳng thật, cho nên chấp trước. Chẳng liễu giải sự thật này, chấp trước kiên cố đối với tướng danh tự cũng sẽ tạo ra khá nhiều tội nghiệp. Nguyên nhân là do cứ ngỡ danh tự là chân thật, chẳng biết là danh tự của mọi pháp đều là những cái tên giả đặt. Sau thứ dị chúng sanh trượt phối khởi nghiệp tướng. Diễn: thứ dị chúng sanh phối khởi nghiệp tướng giả, chúng sanh giả, chúng pháp tương sanh, diệt xứ xứ thọ sanh. Cố viết chúng sanh: dĩ do tạo thiện ác bất động đẳng nghiệp, phương cảm chúng pháp, xứ xứ thọ sanh cố. Nghĩa là sau kỷ đó đem chúng sanh trượt phối ứng với khởi nghiệp tướng. Diễn: kỷ đó đem chúng sanh tướng phối ứng với khởi nghiệp tướng. Chúng sanh là do các pháp hòa hợp mà sanh, lại cũng thọ sanh các nơi, nên gọi là chúng sanh. Do tạo các nghiệp thiện ác bất động vân vân, nên mới cảm giới các pháp thọ sanh các nơi. Hoặc nghiệp khổ, các tương trí tương tục, chấp thủ, kế danh tự đều thuộc loại mê hoặc. Sau khi đã mê hoặc bèn tạo nghiệp, tức là khởi nghiệp tướng. Sau khi đã tạo nghiệp bèn có quả báo. Sau thứ dĩ mạng trượt phối nghiệp hệ khổ tướng. Diễn: thứ dĩ mạng trượt phối nghiệp hệ khổ giả. Mạng trượt tức bát thức mạng căn, di nhất kỳ chúng sanh chi tổng báo chủ, di nghiệp sở hệ trụ, thời quyết định bất đắc giải thoát cố. Nghĩa là sau kỷ đó phối ứng mạng trượt với nghiệp hệ khổ tướng. Diễn: kỷ đó phối ứng mạng trượt với nghiệp hệ khổ tướng. Mạng trượt là tám thức, mạng căn là cái chủ yếu trong quả báo nói chung của chúng sanh trong một giai đoạn thọ sanh. Khi bị nghiệp ràng buộc thì chắc chắn là chẳng được giải thoát. Đây là quả báo. Chúng ta thường nói chuyện này là lục đạo luân hồi. Chúng ta phải biết lục đạo luân hồi vì sao mà có. Bà Tỷ Tương thuyết minh sự hình thành của vũ trụ, nêu rõ nguồn gốc của vũ trụ. Sáu thô tướng nhằm chỉ rõ vì sao có lục đạo luân hồi. Xác thực là nói rất tranh mạch. Ở đây nhất định phải hiểu nhân như thế nào sẽ có quả như thế ấy. Thiện nhân đắc thiện quả, do ác nhân đắc ác báo. Nhân duyên quả báo chẳng sai sót mảy may. Đoạn tiếp theo là phối hợp ngũ trượt tương ứng với ngũ ấm. Ngũ ấm là sắc, thọ, tưởng, hành, thực. Sau phối ngũ ấm giả, dĩ kiếp trượt phối sắc ấm. Nghĩa là sau phối ưng với ngũ ấm, đem kiếp trượt ghép với sắc ấm. Sắc là vật chất, này chúng ta nói là thế giới và hoàn cảnh thiên nhiên. sau. Vị không kiến bất phân, vọng kiến không nhi lưỡng vô kỳ thật, tánh vị hồn trược cột. Diễn: vị kiếp trược phụi sắc ấm giả, lăng nghiêm dân, nhữ kiến hư không biến thập phương giới, không kiến bất phân, hữu không vô thể, hữu kiến vô giác, tương chức vọng thành. Thị đệ nhất trùng danh di kiếp trược, thử tức thị dĩ kiếp trược phối sắc ấm giả, dĩ tương chức vọng thành, thị không dự kiến tương chức, nhi vọng thành sắc ấm. Thử tức danh di kiếp trược, khởi bất thị dĩ kiếp trược phối sắc ấm, cái tứ đại căn trần đồng danh sắc ấm, nhi không kiến bất phân chi thời, căn trần hồn loạn, phi kiếp trược nhi hà. Phân không phân kiến, bổn vô biên bản, cố dân không kiến bất phân, dĩ vô thể chi không, chức vô giác chi kiến, dĩ vô giác chi kiến, chức vô thể chi không, nãy vọng kiến không nhi lưỡng vô kỳ thật. Thử trạm viên minh tâm, di ngoan không sở hồn, nhi thành kiếp trược, thị tánh dị hồn trược. Nghĩa là sao? Nghĩa là không và kiến chẳng phân, hư vọng thấy có không, nên cả hai đều chẳng thật, tánh bị dẫn đục vậy. Diễn: đem kiếp trược ghép với sắc ấm. Kinh Lăng Nghiêm nói: ông thấy hư không trọn khắp các quải trong mười phương, do kiến và không chẳng tách lìa, chỉ có không mà chẳng có kiến thì chẳng có thể, có kiến mà chẳng có không thì chẳng có giác. Do không và kiến đang xen lẫn nhau mà hư vọng tạo thành, đây là tầng thứ nhất, gọi là kiếp trược. Đây chính là đem kiếp trược phối ứng với sắc ấm. Do chúng đang xen vào nhau mà hư vọng tạo thành, tức là không và kiến đang xen vào nhau, hư vọng tạo thành sắc ấm. Điều này được gọi là kiếp trược. Há chẳng phải là đem kiếp trược phối ứng với sắc ấm ư? Bởi lẽ tứ đại căn trần cùng gọi là sắc ấm. Cho nên khi không và kiến chẳng phân, căn và trần lẫn lộn, chẳng phải là kiếp trược thì là gì? Chia ra không và kiến dùng chẳng ngàn mé, nên nói là không và kiến chẳng phân. Do cái không chẳng có thể đang xen với cái kiến chẳng có giác, hoặc dùng cái kiến không có giác để xen kết với cái không chẳng có thể, cho nên cả hai thứ kiến và không đều là hư vọng chẳng thật. Cái tâm lắng trong viên minh ấy bị dẫn đục bởi cái ngoan không, tức cái không trơ trơ, nên tạo thành kiếp trược. Đó là tánh bị dẫn đục. Trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật đã giảng ngũ trược tỉ mỉ hơn kinh này. Vì kinh văn của kinh Lăng Nghiêm dài, trong hội Lăng Nghiêm đều là hàng Bồ Tát có trí huệ cao sâu sung mãn. Đức Phật nói với các vị Bồ Tát ý, đương nhiên cách nói chẳng giống như khi nói với chúng ta là những kẻ sơ học. Đối với chúng ta, nói đơn giản là được rồi, chứ đối với những vị ấy phải nói chi tiết. Để nghiên cứu kinh Lăng Nghiêm, có thể nhập môn từ bộ Lăng Nghiêm Kinh Giảng Nghĩa của Pháp Sư Diên Anh. Không kiến bất phân, không là hư không, kiến là năng kiến, tức chủ thể để thấy. Hư không là sở kiến, tức đối tượng được thấy. Không kiến bất phân là năng và sở là một, chẳng hai. Vọng kiến không nhi lưỡng vô kỳ thật, tức là kiến và không hư vọng, cả hai đều chẳng thật. Không chẳng phải là thật, không vốn là thật, lìa khỏi kiến không là thật. Hệ có kiến trong ý, không sẽ biến thành ngoan không, tức cái không trơ trơ rộng tuếch, chẳng phải là chân không. Hỏng ở chỗ có kiến. Hiện thời có ai trong chúng ta chẳng có kiến? Do vậy chúng ta đều chẳng thể thành Phật. Nếu chúng ta chẳng có ngã kiến, chúc mừng quý vị, nếu quý vị chẳng phải là Phật thì đại khái cũng thuộc hàng Pháp Thân Đại Sĩ hoặc hàng Đẳng Giác Bồ Tát. Hệ gặp vấn đề bèn, cách nhìn của ta là như thế nào? Kết quả cách nhìn của ta chính là kiến, tức là quý vị có kiến. Cách nghĩ của ta như thế nào chính là phiền não. Tức phiền não chướng, tức là phiền não trược trong ngũ trược. Kiến giải của ta như thế nào, cách nhìn của ta như thế nào, quý vị liền vướng vào kiến trược. Lời Đức Phật dạy xác thực là chân tướng sự thật. Chúng ta mê như thế nào, Đức Phật hiểu rõ ràng, rành rẽ. Bản thân chúng ta hồ đồ, năng kiến đã chẳng thật, đương nhiên là sở kiến càng hư vọng. Nhưng chúng ta chấp trước, ngỡ là thật sự có năng kiến và sở kiến. Tánh dị hồn trược, nghĩa là tánh bị dẫn đục. Tâm tánh vốn sẵn thanh tịnh, bèn mê, chẳng trông thấy. Cái mê ấy phiền toái lắm, càng mê càng sâu hơn. Thứ này rất đáng ghét. Trong các buổi giảng, chúng tôi thường nhắc nhở các đồng tu, trong đời này nếu chúng ta chẳng thể giảng sanh, quả báo trong đời sau chắc chắn sẽ thua kém đời này, sẽ chẳng tốt đẹp bằng đời này. Dẫu quý vị rất thích tu phước, tu bố thí, nhưng quý vị chẳng biết tu huệ. Có phước mà chẳng có huệ, quá nguy hiểm. Nhà Phật nói tam thế oán: đời thứ nhất tu phước, đời thứ hai hưởng phước, đời thứ ba đọa lạc, đọa trong tam độ. Chính là vì chẳng nghiêm túc tu huệ, chuyên môn tu phước. Sau, thứ vị kiến trược phối thọ ấm. Diễn: thứ vị kiến trược phối thọ ấm giả, Lăng Nghiêm dân: nhữ thân hiện đoàn tứ đại di thể, kiến văn giác tri, ung linh lơ ngại, thủy hỏa phong thổ, toàn linh giác tri, tương chức giọng thành, thị đệ nhị trùng, danh di kiến trược. Thử tức thị dĩ kiến trược phối thọ ấm giả, dĩ tương chức giọng thành, thị lục căn dự tứ đại tương chức, nhi giọng thành thọ ấm. Dĩ kỳ kiến cảnh lãnh nạp, hồn trược chân tánh, tức danh kiến trược. Khởi bất thị dĩ kiến trược phối thọ ấm. Nghĩa là sau kể đó đem kiến trược ghép tương ứng với thọ ấm. Diễn: kể đó ghép kiến trược tương ứng với thọ ấm, Kinh Lăng Nghiêm nói: thân ông nay đem gom góp tứ đại làm thể, thấy, nghe, hay, biết, do bị ngăn lấp mà trở thành chướng ngại, nước, lửa, gió, đất bị chuyển thành có hay biết, đang xen hư vọng mà thành. Đó là tầng thứ hai, gọi là kiến trược. Đây chính là đem kiến trược phối ứng với thọ ấm. Đang xen hư vọng mà thành, tức là sáu căn và tứ đại đang quyện vào nhau, hư vọng tạo thành thọ ấm. Do đó thấy cảnh bèn lãnh nạp, khiến cho chân tánh bị dẫn đục, nên gọi là kiến trược. Hà, chẳng phải là đem kiến trược phối ứng với thọ ấm ư? Trong ngũ uẩn, sắc pháp nói khá đơn giản, chỉ có một điều. Còn tâm pháp nói khá cặn kẽ, bao gồm thọ tưởng hành thức. Nói tâm pháp tỉ mỉ chính là vì Đức Phật nói với kẻ mê sắc nhẹ, mê tâm nặng nề. Kiến được nói ở đây chính là thành kiến, như chúng ta thường gọi, tức là quan niệm chủ quan. Kẻ có thành kiến, có quan niệm chủ quan, người có quan niệm rất nặng nề thì sự cảm nhận của người ấy cũng đặc biệt nhạy bén. Thọ là gì? Khổ, lạc, ưu, hỷ, xả. Kẻ ấy cảm nhận rất dễ dàng. Năm thứ cảm nhận y cũng chẳng thật. Từ khóa học dành cho sinh viên các trường đại học và chuyên nghiệp của Đài Trung Liên xã, thầy Lý đã biên soạn thập tứ giảng biểu. Trong ý, bài giảng thứ tư nói về đề tài quán thọ là khổ. Thọ trong ý là thuần túy, nói về thọ của lục đạo phàm phu, thật sự khổ. Khổ, lạc, ưu, hỷ, xả. Khổ là khổ khổ, lạc là hoại khổ, lạc chẳng thật. Vì sao? Lạc chẳng lâu dài, khổ là dài lâu. Lạc là tạm thời, ưu là lâu dài, hỷ là ngắn ngủi tạm bợ. Đời người sống trong ưu khổ, hoạn nạn, phải giác ngộ điều này. Đời này của chúng ta là như thế, phải biết là đời đời kiếp kiếp đều là như vậy. Đời sau còn mong làm người nữa hay chăng? Vẫn mong luân hồi trong lục đạo hay chăng? Lục đạo luân hồi giống như một con ốc vít, một mực dặn xuống, chẳng thể dặn lên trên được. Do đó, mỗi đời sau sẽ kém hơn đời trước, đời sau khổ hơn đời trước. Nếu quý vị hỏi, vì sao thầy nói chắc nịch như vậy, mỗi đời sau sẽ khổ hơn đời trước? Thật ra, đạo lý này rất đơn giản. Chỉ cần quý vị tự nghiêm túc suy nghĩ, phản tỉnh. Chúng ta từ sáng đến tối, từ ngày đầu năm cho đến 30 tháng chạp, khởi tâm động niệm, nghĩ tưởng những gì? Chúng ta mở miệng bèn nói gì? Chúng ta làm những gì? Quý vị biết ngay. Ba nghiệp chúng ta tạo thiện nhiều hay làm ác nhiều? Nếu ba nghiệp tạo ác nhiều hơn thiện, đời sau chẳng bằng đời này. Nếu như ba nghiệp của chúng ta tạo thiện nhiều hơn ác, đời sau nhất định tốt đẹp hơn đời này. Tiêu chuẩn của thiện ác là ở chỗ nào? Lợi ích chúng sanh, lợi ích xã hội, đó là thiện. Lợi ích chính mình, lợi ích gia đình của ta, đó là ác. Vì thế, phàm đối với chuyện gì, nếu ý niệm đầu tiên là suy xét coi nó có lợi ích cho chính mình hay không, đó là đại ác, chẳng phải là chuyện tốt đẹp. Phải học theo Phật Bồ Tát, khởi tâm động niệm bèn nghĩ tới hết thảy chúng sanh, chẳng nghĩ tới chính mình. Hiện thời có mấy ai khởi tâm động niệm bèn nghĩ tới hết thảy chúng sanh, nghĩ đến đại chúng trong xã hội, chẳng nghĩ tới chính mình? Một người làm, đó là biệt nghiệp, biệt báo. Mọi người cùng nhau tạo nghiệp sẽ là cộng nghiệp, cộng báo. Chuyện này phiền phức to tát. Sau, thứ dĩ phiền não trược phối tượng ấm. Diễn, thứ dĩ phiền não trược phối tượng ấm giả. Kinh dân, hự nhữ tâm trung ức thức, tụng tập tánh phá tri kiến dung hiện lục trần. Ly trần vô tướng, ly giác vô tánh, tương chức vọng thành, thị đệ tam trùng danh phiền não trược. Thử tức thị dĩ phiền não trược phối tượng ấm giả. Dĩ tương chức vọng thành, thị tri kiến giữ lục trần tương chức. Nhi vọng thành tượng ấm, ký thủ trước sở lãnh, tác nhiễu loạn thập tiền, ký hồn chân tánh, tức danh phiền não trược. Bởi bất thị dĩ phiền não phối tượng ấm. Nghĩa là sau kỳ đó đem phiền não trược ghép với tượng ấm. Diễn, kỳ đó đem phiền não trược ghép với tượng ấm. Kinh nói là do trong tâm ông nhớ tưởng, nhận biết, ôn luyện, tánh bèn dễ lên tri kiến hòa nhập sáu trần. Lìa trần thì không có tướng, lìa giác thì không có tánh, đang xen hư vọng mà thành. Đó là tầng thứ ba, gọi là phiền não trược. Đây chính là đem phiền não trược phối ứng với tượng ấm. Do đang xen hư vọng mà thành, tức là tri kiến và lục trần đang quyện vào nhau, hư vọng tạo thành tượng ấm. Do chấp trước những gì đã tiếp nhận, nên nó quấy nhiễu chân tánh mạnh hơn những thứ trược trước đó. Giờ nó dẫn đục chân tánh, nên gọi là phiền não trược. Hà, chẳng phải là đã ghép phối ứng phiền não trược với tượng ấm ư? Đây cũng là chỉ rõ phiền não sanh từ vọng tưởng. Quý vị chẳng giấy vọng tưởng, lấy đâu ra phiền não? Phiền não là gì? Quá nhiều, vô lượng vô biên. Đức Phật thuyết pháp đã quy nạp phiền não thành 26 loại, giống như 26 món phiền não được nói trong Bách Pháp Minh Môn Luận. Trong 26 món ấy, có 6 món được gọi là căn bản phiền não, những món khác gọi là tùy phiền não. Trong tùy phiền não có đại tùy phiền não, trung tùy phiền não và tiểu tùy phiền não, tổng cộng 20 món. Đấy là 20 loại lớn, lại quy nạp sẽ là tham sân si trong căn bản phiền não. Những món này gọi là tam độc. Những thứ này độc địa nhất, chẳng có gì độc địa hơn. Bất cứ độc dược nào trong thế gian cũng đều chẳng thể sánh bằng ba điều này, thua kém quá xa, đơn giản là chẳng thể sánh bằng. Này chúng ta đều đang trúng độc, lại còn trúng độc rất sâu. Vì thế tiếp nhận Phật Pháp khá khó khăn. Phật Pháp là Pháp thanh tịnh, chắc chắn là tương phản với tam độc. Cổ đức tỷ dụ Phật Pháp là đề hồ. Đề hồ là thức uống ngon nhất. Chúng ta dùng một cái chén để tiếp nhận đề hồ. Cái chén ấy vốn để đựng thuốc độc. Thuốc độc chưa rửa sạch, để đề hồ vào đó, đề hồ cũng biến thành độc dược. Chuyện này ví như trạng huống học Phật của chúng ta trong hiện thời. Chúng ta đã tiếp nhận Phật Pháp, nhưng đem chứa nó trong đồ đựng tam độc. Vì thì Phật Pháp vào trong tâm chúng ta bèn biến chất. Nó vốn là thanh lương, là vô lượng pháp bảo. Tiến nhập cái tâm của chúng ta cũng biến thành tam độc. Có những kẻ càng học Phật, phiền não càng nặng nề. Hãy nên biết điều này, vì đồ chứa của họ chẳng sạch sẽ. Vì thế, tu học Phật Pháp thì học khởi đầu từ đâu? Học khởi đầu từ đoạn phiền não. Tứ hoằng thệ nguyện dạy chúng ta trình tự tu học chẳng thể đảo loạn, chẳng thể điên đảo. Nhập Phật môn, điều thứ nhất là khuyên quý vị phát nguyện. Vì sao? Nguyện là động lực tu học, nó có thể thúc đẩy quý vị vĩnh viễn tinh tấn chẳng biên nha. Quý vị chẳng có nguyện lực sẽ mệt mỏi, chán nản, sẽ thoái chuyển. Điều thứ nhất trong tứ hoằng thệ nguyện là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Điều này là động lực. Vì sao quý vị chịu nghiêm túc nỗ lực học tập, chẳng sợ hết thảy khó khăn, vĩnh viễn chẳng thoái chuyển? Do nguyện lực này thôi thúc quý vị. Học bắt đầu từ nơi đâu? Học khởi đầu từ đoạn phiền não. Phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn. Sau khi đã đoạn phiền não mới có thể học pháp môn. Chẳng đoạn phiền não chẳng thể học pháp môn. Từ xưa tới nay, tổ tổ tương truyền đều dạy quý vị thâm nhập một môn. Thâm nhập một môn nhằm mục đích nào? Nhằm đoạn phiền não. Nói cách khác, chỉ có một môn thì mới có thể tu tâm thanh tịnh. Quý vị có phiền não, tâm sẽ chẳng thanh tịnh. Dùng một môn để tu cái tâm thanh tịnh, bất luận tông phái nào hay pháp môn nào đều chẳng thể trái nghịch nguyên tắc này. Nguyên tắc này xuất phát từ tứ hoằng thệ nguyện, cho đến khi phiền não nhẹ nhàng, trí huệ tăng trưởng, khi ấy bạn có thể pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Kinh Hoa Nghiêm là một tấm gương tốt về chuyện thâm nhập một môn. Thiện Tài Đồng Tử và chư đại Bồ Tát đã nêu gương và biểu diễn cho chúng ta thấy. Thiện Tài Đồng Tử ở trong hội của Văn Thù Bồ Tát, so với 53 lần tham học, hội ấy được gọi là bổn hội, tức hội gốc. Thiện Tài Đồng Tử tham phỏng Văn Thù Bồ Tát, thâm nhập một môn, đoạn phiền não. Phiền não đã đoạn, trí huệ mở mang, Văn Thù Bồ Tát cho ngài đi tham học, đó gọi là 53 lần tham học. Tham học chính là pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Chẳng đoạn phiền não chẳng có tư cách tham học. Đã đoạn phiền não, trí huệ hiển tiền, khi ấy bèn có tư cách tham học. Tham học chẳng đơn giản, chẳng phải là ai nấy hễ học Phật bèn có thể tham học, chẳng có lẽ ấy. Đây là nói rõ tầm quan trọng của việc đoạn phiền não, cũng như nói rõ phiền não đối với chuyện chứa ngại minh tâm kiến tánh có mức độ to lớn dường nào. Sau thứ dĩ chúng sanh trược phối hành ẩm. Diễn: thứ dĩ chúng sanh trược phối hành ẩm giả. Kinh dân: hữu nhữ triêu tịch sanh diệt bất định, tri kiến mỗi dục lưu ư thế gian, nghiệp giận mỗi thường thiên ư quốc độ, tương chức vọng thành, thị đệ tứ trùng danh chúng sanh trược. Thử tức thị dĩ chúng sanh trược phối hành ấm giả, dĩ tương chức vọng thành, dĩ tri kiến giữ nghiệp giận tương chức, nhi vọng thành hành ấm, nhi khư lưu giả hợp, hồn trược chân tánh, tức danh chúng sanh trược. Khởi bất thị dĩ chúng sanh trược phối hành ấm. Nghĩa là sao? Kỳ đó chúng sanh trược ghép với hành ấm. Diễn: kỳ đó đem chúng sanh trược ghép với hành ấm. Kinh nói ông lại sáng tối sanh diệt chẳng ngừng, tri kiến thường mong ở trong thế gian, nghiệp giận thường đổi dời trong cõi nước, đang xen hư vọng mà thành. Đó là tầng thứ tư, gọi là chúng sanh trược. Đây chính là đem chúng sanh trược phối ứng với hành ấm. Do đang xen hư vọng mà thành, tức là tri kiến và nghiệp giận đang xen, hư vọng tạo thành hành ấm. Nhưng bỏ, giữ, giả hợp, vẫn đục chân tánh, bèn gọi là chúng sanh trược. Há chẳng phải là dùng chúng sanh trược phối ứng với hành ấm ư? Hành ở đây là tạo tác, hành là hành vi. Trong Phật Pháp thường nói là tu hành. Đối với ngũ uẩn, tức sắc thọ tưởng hành thức, chẳng nói tu sắc tu tưởng hoặc tu thọ. Hàng ngày nói đến tu hành chính là nhằm nói rõ trong năm loại lớn ý, hành hết sức trọng yếu. Nói với ai? Nói với bọn phàm phu chúng ta. Nói cách khác, hành vi của bọn phàm phu chúng ta chẳng kiểm điểm nhất, dễ phạm lỗi nhất. Vì thế Đức Phật đặc biệt đổ công dốc sức nơi chữ này, vậy quý vị phải tu hành. Đương nhiên là chúng ta hiểu rõ, trong năm chữ ý, tuy tiện nói một chữ, thấy đều bao gồm toàn bộ. Hệ nói tu hành thì bao gồm sắc, thọ, tưởng trước đó, và bao gồm thức sau đó. Đây là nói với hàng phàm phu, hành trì chẳng thể không kiểm điểm. Đức Phật yêu cầu chúng ta phải nghiêm trì giới luật. Nghiêm trì giới luật là nói phối ứng với hành ấm. Tư tưởng, lời nói, hành vi tạo tác, khởi tâm động niệm của chúng ta đều phải tương ứng với giáo huấn trong kinh điển. Nói cách khác, giáo huấn trong kinh điển là tiêu chuẩn để chúng ta tu hành. Tuy chúng ta tu tịnh độ, tin tưởng tịnh độ, yêu thích tịnh độ, chúng ta có thể tiếp nhận, cũng nguyện sanh tịnh độ, nay vẫn chưa mong giảng sanh. Nếu như hiện tại đã mong giảng sanh thì đơn giản lắm. Một câu Phật hiệu A-di-đà Phật là được rồi, những thứ khác đều chẳng cần thiết. Vì hiện thời quý vị chẳng mong giảng sanh, cho nên tôi mới khuyên quý vị niệm kinh vô lượng thọ. Quý vị phải hiểu đạo lý này. Hiện thời đã là thật sự mong giảng sanh thì chẳng cần niệm kinh vô lượng thọ, một câu Phật hiệu là được rồi. Hiện thời chẳng mong giảng sanh, vẫn còn lưu luyến thế gian này, do vậy mới bảo quý vị đọc kinh vô lượng thọ. Đọc kinh vô lượng thọ nhằm dùng ý gì? Dung bồi cơ sở giới định huệ của quý vị, khiến cho tam học giới định huệ của quý vị tăng trưởng hàng ngày. Kinh niệm rất thuộc, nhớ kỹ từng câu rất minh bạch. Trong cuộc sống, đối với khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, sẽ nghĩ trong kinh Đức Phật đã nói như thế nào. Ta khởi ý niệm ấy có nên dấy lên hay chăng? Ta nói lời này, lời ấy có nên nói hay chăng? Ta có một tiêu chuẩn ấy chính là kinh vô lượng thọ. Kinh vô lượng thọ là A-di-đà Phật, chúng ta dùng A-di-đà Phật làm tiêu chuẩn để tu hành. Như vậy thì trong tương lai sẽ giảng sanh dễ dàng. Vì sao? Tâm nguyện giải hạnh của chúng ta tương ứng với A-di-đà Phật, hà có lẽ nào chẳng giảng sanh? Không chỉ là được giảng sanh mà phẩm vị còn nhất định rất cao. Đây là mục đích của việc đọc tụng kinh vô lượng thọ. Một bộ kinh sẽ chuyên chú dễ dàng, chuyên tâm niệm, tâm sẽ được thanh tịnh, có thể đoạn phiền não. Phiền não vọng tưởng phân biệt chấp trước chẳng cần đoạn, tự nhiên chúng ta sẽ giảm nhẹ. Dùng phương pháp này để đạt tới phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Từ trên cơ sở này đạt vững pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Trong một đời này chúng ta chẳng có thời gian để tu học hết thảy các pháp môn, nhưng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, y báo và chánh báo ở bên đó đều đạt tới mức viên mãn rốt ráo. Vì thế vô lượng vô biên pháp môn đều được hoàn thành trong hội của Tây Phương Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật. Chúng ta thực hiện hai nguyện đầu của tứ hoàng thệ nguyện trong hiện thời. Đối với hai nguyện sau là tu pháp môn thành Phật đạo, định Tây Phương Cực Lạc thế giới sẽ lại thực hiện. Như vậy thì sẽ ổn thỏa thích đáng. Sau thứ dĩ mạng trược phối thức ấm. Diễn: thứ dĩ mạng trược phối thức ấm giả. Kinh dân: nhữ đẳng kiến văn nguyên vô dị tánh. chúng trần cách diệt, vô trạng dị sanh, tánh trung tương tri, dụng trung tương bối, đồng dị thất chuẩn, tương chức vọng thành, thị đệ ngũ trùng, danh di mạng trược, thử tức thị dĩ, mạng trược phối thức ấm giả, dĩ tương chức vọng thành, thị nhất đồng nhất dị, như kinh dĩ mật chức, nhi thành thức ấm, nhi thức trụ mạng tồn, thức khư mạng tạ, hồn trược chân tánh, tức danh mạng trược, khởi bất thị dĩ, mạng trược phối thức ấm. Nghĩa là sau kỷ đoạt đem mạng trược ghép với thức ấm. Diễn kỷ đó đem mạng trược ghép với thức ấm. Kinh nói cái thấy và cái nghe của các ông vốn chẳng khác tánh, do các trần cách biệt mà không gì chẳng dường như là khác tánh. Luận theo tánh thì biết là tánh của sáu căn thông tỏ lẫn nhau nên là tương đồng. Xét theo dụng thì chúng trái nghịch nhau, đồng và dị mất chuẩn định, đang xen hư vọng mà thành. Đấy là tầng thứ năm gọi là mạng trược. Đây chính là đem mạng trược phối hợp với thức ấm, do đang xen hư vọng tạo thành. Một đồng một dị như sợi dọc và sợi ngang đang bện chặt chẽ, tạo thành thức ấm. Thức trụ mạng còn, thức rời đi mạng mất, vẫn đục chân tánh nên gọi là mạng trược. Hà chẳng phải là đem mạng trược phối ứng với thức ấm ư? Chúng ta là hữu tình chúng sanh, nói theo cách hiện thời thì là động vật. Con người thuộc loại động vật, thọ mạng của động vật do thức quyết định. Người thế gian gọi thức là tinh thần, dân gian Trung Hoa gọi thức là linh hồn. Linh hồn lìa khỏi thân thể này sẽ là xác chết. Thời gian tồn tại của thân xác sau khi thức đã rời khỏi rất ngắn ngủi, chừng mấy giờ hoặc một hai ngày liền một nát, còn có mùi thối. Con người có thể sống là do linh hồn ở trong nhục thể. Phật giáo chẳng gọi nó là linh hồn mà gọi là thức. Kinh nói là thức thần. Duy thức nói nó chính là thức thứ tám, tức A Lại Gia thức. Nó đến trước đi sau, đầu thai thì nó đến đầu tiên, đến lúc chết nó đi cuối cùng. Người đã chết đã ngừng hô hấp, nhưng trên người còn có độ ấm, chứng tỏ A Lại Gia thức chưa rời đi. Nếu thức hoàn toàn rời khỏi, chẳng còn có độ ấm nữa. Đức Phật bảo chúng ta sanh tử là đại sự trong đời người. Sau khi một người đã tắt hơi, nói thông thường, trong vòng 8 tiếng đồng hồ, thần thức của người ấy hoàn toàn chưa lìa khỏi. Nói cách khác, nếu quý vị đụng chạm, sờ mó người ấy, tuy người ấy chẳng thể nói năng, vẫn nhận biết rõ ràng, rành mạch. Vì thức bao gồm tám thức, các thức nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đều lìa khỏi, nhưng A Lại Gia thức vẫn còn. Nói cách khác, các thức khác thấy đều chẳng khởi tác dụng. Thức thứ tám là A Lại Gia vẫn khởi tác dụng. Thông thường là sau 8 tiếng đồng hồ, thức sẽ lìa khỏi. Lúc ấy mới là thật sự đã chết. Các sách Sức Chung Tu Tri, nghĩa là những điều cần biết để giúp đỡ người lâm chung, và Sức Chung Tân Lương, tức hướng dẫn về sự giúp đỡ dành cho người lâm chung, đã căn cứ trên những điều được dạy trong kinh luận nhà Phật mà giảng giải chuyện này rất rõ ràng, chớ nên không biết. Quý vị hiểu rõ sẽ có thể giúp đỡ người ấy. Sau khi người ấy đã chết sẽ sanh đến chỗ tốt đẹp, chớ nên chướng ngại, gây khó khăn cho người ấy. Nếu khiến cho người ấy sân hận, khiến cho người ấy tham luyến, nói cách khác, quý vị giúp người ấy vào trong ba ác đạo, quý vị tạo cái nhân ác đó, trong tương lai cũng phải hứng chịu quả báo ý. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta tạo nhân, bất luận hữu ý hay vô ý, đều phải lãnh nhận quả báo. Chẳng thể nói vô ý thì sẽ không hứng chịu quả báo, chẳng có lẽ ý. Mạng, nói thông thường là thọ mạng. Thọ mạng dài hay ngắn cũng là có nhất định, phải biết điều này. Ai định sẵn thọ mạng cho quý vị? Chính là những nghiệp thiện ác trong đời quá khứ quyết định. Chẳng phải là do vua Diêm La quyết định, chẳng phải do Thượng Đế định đoạt, càng chẳng dính dáng gì đến Phật Bồ Tát. Hoàn toàn là tự làm, tự chịu. Cùng một đạo lý như vậy, vận mạng đã do sự tạo tác của chính mình mà định sẵn, đương nhiên là chính mình có thể sửa đổi. Tự làm thì nhất định là tự chịu, người khác chẳng thể giúp đỡ quý vị sửa đổi. Nếu người khác có thể giúp quý vị sửa chữa, hiện thời chúng ta chẳng cần học Phật nữa. Chư Phật, Bồ Tát, Đại Từ, Đại Bi nhất định là sẽ sửa đổi rất tốt đẹp cho chúng ta. Nếu các ngài chẳng thay chúng ta sửa đổi, tức là các ngài chẳng từ bi. Vì vậy Phật, Bồ Tát cũng chẳng có sức mạnh để sửa đổi cho chúng ta. Chư vị hiểu đạo lý này, đối với những gã thầy bói xem tướng đoán mạng bình phàm trong xã hội, đòi phê bát tự, đòi sửa đổi vận mạng cho quý vị, quý vị biết ngay là giả trất, chẳng thật. Nếu hắn thật sự có thể sửa đổi vận mạng, sao hắn không sửa đổi cho chính mình? Vì thế, người học Phật đầu óc phải tỉnh táo, đừng bị kẻ khác lừa gạt. Chư Phật Bồ Tát giúp đỡ chúng ta chỉ là nói rõ ràng chân tướng sự thật này, ngõ hầu bản thân chúng ta hiểu nên làm như thế nào. Liễu Phàm Tử Quân là một tấm gương tốt lành trong chuyện sửa đổi vận mạng. Chư vị hãy xem cho nhiều, đọc cho nhiều sẽ hiểu rõ. Bất qua cách sửa đổi của cư sĩ Liễu Phàm rất nhọc nhằn, là phương cách rất ngốc nghếch, chẳng phải là một phương pháp thông minh và rất nhanh chóng. Có cách nào thông minh nhanh lẹ hơn hay không? Có chứ. Có phương pháp để trong một niệm mà từ phàm phu bèn thành Phật. Tiên sinh Liễu Phàm làm sao có thể sánh bằng được, thua kém quá xa. Trong Phật pháp thường nói đến phương pháp này, Đức Phật thường khuyên phát nguyện. Nếu nguyện lực của quý vị vượt trỗi nghiệp lực, nghiệp lực của quý vị chẳng khởi tác dụng, dùng nguyện lực thay thế nghiệp lực thì chính là thừa nguyện tái lai. Chúng ta chẳng sửa đổi vận mạng được là do đạo lý này. Tuy chúng ta cũng phát nguyện, nguyện lực của chúng ta nhỏ bé, nghiệp lực to lớn. So sánh hai đằng, nghiệp lực áp đảo nguyện lực chẳng khởi tác dụng, vẫn nghe theo sự chi phối của nghiệp lực. Nếu nguyện lực của chúng ta thật sự thanh tịnh, kiên cố, nguyện lực vượt trội nghiệp lực chẳng thể khởi tác dụng, nguyện lực khởi tác dụng. Vì thế sẽ là thừa nguyện tái lai. Không nhất định là sau khi đã sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới mới thả chiếc bè tự trở lại. Cũng đúng là như thế, nhưng ngay trong hiện tiền, khi tâm niệm của ta vừa chuyển, nguyện lực của ta thật sự vượt trội nghiệp lực. Ngay trong một niệm hiện tại đã là thừa nguyện tái lai. Thừa nguyện tái lai thì thọ mạng dài hay ngắn tự tại. Ở trong thế gian muốn trụ bao nhiêu năm bèn trụ bấy nhiêu năm, mong ra đi lúc nào bèn đi lúc ấy. Đó gọi là liễu sanh tử, đắc đại tự tại. Chúng ta làm được chuyện này chẳng phải là không làm được, vấn đề là quý vị có chịu làm hay không. Bộ kinh luận nào, pháp môn nào giảng chuyện này thấu triệt nhất, viên mãn nhất? Kinh A-di-đà. Trong hết thảy các kinh, kinh A-di-đà bậc nhất. Trong hết thảy danh hiệu của chư Phật Bồ Tát, A-di-đà bậc nhất. Do vậy, nếu thật sự hiểu rõ, thật sự lý giải ý nghĩa của kinh, thật sự tin tưởng, y giáo phụng hành, mỗi cá nhân trong hiện tiền đều có thể dùng nguyện lực để chuyển đổi nghiệp lực, xác thực là đắc đại tự tại. Vì thế trong hết thảy các pháp, đối với chuyện khó nhất, ngay cả vận mạng mà còn chuyển được, thì đối với những chuyện vặt vãnh khác lẽ nào chẳng chuyển được? Thứ gì cũng đều chuyển được, vấn đề sanh tử người ấy còn giải quyết được thì những chuyện cùng quẩn hanh thân phú quý trong thế gian này sẽ đều là chuyện nhỏ nhặt như lông gà vỏ tỏi, chẳng có chuyện gì không viên mãn. Hôm nay chúng tôi giảng tới chỗ này.
Nam mô A Di Đà Phật, nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh Cực Lạc thành Phật đạo. Chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.